tạp chí Tiêu Điểm.
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, thế nhưng khả năng hai ứng cử viên nào sẽ được cử tri chọn vào vòng 2 vẫn là một ẩn số. Qua những cuộc thăm dò dư luận, ngoài việc không ai trong số 4 nhân vật chủ chốt, Macron, Le Pen, Fillon và Mélenchon là đã bứt phá được, còn có một yếu tố quan trọng khác là tỷ lệ người cho biết là sẽ không đi bầu hay chưa dứt khoát chọn ai vẫn ở mức cực cao, khiến cho mọi đoán định đều bấp bênh. Chính tỷ lệ này đã khiến cho mọi người lo ngại trước khả năng một cú sốc theo kiểu cuộc bầu cử tổng thống năm 2002 lại diễn ra, khi trái với mọi dự đoán, ứng cử viên cực hữu Jean-Marie Le Pen đã vượt qua ứng cử viên Đảng Xã hội Lionel Jospin trong gang tấc để vào vòng 2 tranh chức tổng thống với ứng cử viên cánh hữu Jacques Chirac. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Viện Ipsos Sopra Steria công bố ngày 18 tháng 4 vừa qua, vẫn còn 28% những người được hỏi xác định rằng họ sẽ không đi bầu. Viện thăm dò Ifop cũng cho một mức tương tự. Tỷ lệ này đã giảm nhiều so với kết quả nhiều cuộc thăm dò trước đó, cụ thể là khảo sát cách nay vài ngày của Viện Ifop, cho thấy là một tuần lễ trước cuộc bỏ phiếu, chỉ có 68% người có tên trong danh sách cử tri xác nhận là họ chắc chắn sẽ đi bầu, có nghĩa là có thể có đến 32% người vắng mặt. Tuy nhiên, con số 28% người không đi bầu, tức là chỉ có 72% người đến phòng phiếu, vẫn gây lo ngại vì vẫn ở mức tương đương với tỷ lệ cử tri vắng mặt trong cuộc bầu cử gây chấn động vào năm 2002. Theo nhận định chung của giới quan sát, bầu tổng thống là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời sống chính trị Pháp, với tỷ lệ đi bầu bình thường ở mức 80% người tham gia. Gần đây nhất vào năm 2012, vẫn có 79,5% cử tri đến phòng phiếu nhân vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng ngoại lệ chính là vào năm 2002, khi số cử tri vắng mặt đạt kỷ lục 28,4%, điều được cho là đã tạo điều kiện để cho ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Front National Jean-Marie Le Pen vào được vòng 2. Bà Marine Le Pen, con gái của ông Jean-Marie Le Pen, đang hy vọng tái lập thành tích này vào năm nay cũng trong bối cảnh tương tự.
Ngược dòng lịch sử về năm 2002, trong suốt cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên đã dẫn đầu luôn luôn là cựu Thủ tướng Lionel Jospin, Đảng Xã hội, và ứng viên cánh hữu Jacques Chirac, Đảng Tập hợp vì nền Cộng hòa RPR. Một số cuộc thăm dò dư luận quả thật là đã ghi nhận xu hướng vươn lên của nhân vật thứ ba là Jean-Marie Le Pen, Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, nhưng không phát hiện được cường độ của sự trỗi dậy này.
Theo các cuộc khảo sát ý định bầu của cử tri Pháp lúc đó, ông Chirac dẫn đầu với 20%, theo sau là ông Jospin 18%, còn ông Le Pen chỉ được 13%, và như thế sẽ bị loại. Không ngờ, kết quả thực sự lại khác đi. Vào tối ngày bầu vòng 1 hôm 21 tháng 4 năm 2002, hầu như mọi người Pháp đều choáng váng khi thấy rằng người được vào vòng 2 tranh chức tổng thống với ứng cử viên cánh hữu Jacques Chirac được 19,88% số phiếu, không phải là ông Jospin chỉ được 16,18%, mà là ông Le Pen được 16,88%. Kết quả chung cuộc ở vòng 2 sau đó không có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả các đảng phái ở Pháp đều liên kết lại, kêu gọi cử tri dồn phiếu cho ông Chirac để chặn đường phe cực hữu. Và ông Chirac đã dễ dàng thắng cử. Giải thích về nguyên nhân của cơn địa chấn chính trị đó, giới quan sát thường nêu lên hai yếu tố. Trước tiên hết là tình trạng chia rẽ trong cánh tả lúc đó, với một ứng cử viên có uy tín là bà Taubira đã chia phiếu của ông Jospin. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất thường được nêu bật là tỷ lệ người không bỏ phiếu cực cao, lên đến mức kỷ lục đối với một cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp. Về nguyên do dẫn đến tình hình vắng mặt đó, giới phân tích cho rằng do kết quả các cuộc thăm dò nhất loạt cho thấy là ông Jospin chắc chắn sẽ vào vòng trong. Điều đó đã tạo nên tâm lý ỷ y trong các cử tri cánh tả, không tích cực đi bầu, hoặc là khi bỏ phiếu lại chọn người khác để tỏ thái độ bất bình với ứng cử viên Jospin. Trong khi đó thì giới cử tri của Mặt trận Quốc gia thì có quyết tâm cao hơn nên đã hăng hái đi bầu. Bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 có phần thuận lợi hơn cho ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen. Ngay từ đầu đã luôn luôn nằm trong top 4 người nhiều triển vọng nhất được vào vòng 2. Thậm chí là ứng viên được đánh giá là đã cầm chắc một vé, trong lúc 3 người còn lại thì phải giành nhau chiếc vé thứ 2.
Tình trạng chia rẽ nặng nề trong cánh tả, nhất là trong đảng xã hội, kèm theo là các tai tiếng tài chính liên quan đến ứng viên cánh hữu truyền thống, cũng là những nhân tố được coi là có lợi cho bà Le Pen. Bên cạnh đó, việc hai đối thủ trực tiếp của bà là hai ông Macron và Mélenchon đều không có một đảng cụ thể chống lưng mà chỉ có một phong trào ủng hộ cũng là một tin vui cho ứng cử viên cực hữu. Trong bối cảnh đó, một số nhà phân tích đã cho rằng sự thờ ơ của các cử tri ngán ngẩm trước thời cuộc không sốt sắng đi bầu sẽ là một yếu tố giúp ứng viên cực hữu chiến thắng ở vòng 1.
Theo những cuộc điều tra gần đây nhất, có từ 1/3 đến 40% cử tri của ông Macron hay Mélenchon cho rằng họ vẫn có thể thay đổi ý kiến. Và như vậy thì một tỷ lệ đi bầu thấp có thể tạo điều kiện cho các ứng viên có một khối lượng cử tri chắc chắn như bà Le Pen chiến thắng. Phải nói là khi được thăm dò, bình quân có khoảng 80% cảm tình viên của ứng viên cực hữu cho biết là họ đã chắc chắn về sự chọn lựa của mình. Tuy vậy, một số chuyên gia đã cho rằng khả năng có quá nhiều cử tri sẽ không đi bỏ phiếu, không nhất thiết là có lợi cho Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu. Dĩ nhiên là với hơn 80% cảm tình viên, thậm chí 85% theo một vài cuộc thăm dò đã tuyên bố là sẽ bầu cho bà, Marine Le Pen có khối cử tri vững chắc. Tuy nhiên, chính trong khối cử tri này mà hiện tượng không đi bầu từng xảy ra nhiều nhất. Ông Bruno Cotres, nhà phân tích chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Cevipof thuộc Trường Khoa học Chính trị Sciences Po ở Paris, phân tích có một nhân tố xã hội học chi phối hiện tượng không đi bầu. Càng ở vị trí cao trên thang bậc xã hội, người ta càng đi bầu nhiều hơn. Giới trẻ, nhất là những thành phần ít học thức, không được ưu đãi trong xã hội, thường ít đi bầu hơn những tầng lớp khác. Theo bà Céline Braconnier, giám đốc trường khoa học chính trị Saint-Germain-en-Laye, đồng tác giả của tập khảo luận Tính dân chủ của hành động không bỏ phiếu, thì cho rằng những thành phần kể trên lại chính là thành phần cử tri của ứng cử viên cực hữu. Bà Céline Braconnier cho biết, bà Le Pen được từ 30% đến 35% ý định bầu trong số những người dưới 35 tuổi. Và những thanh niên không có bằng cấp chiếm một tỷ lệ cực cao trong số cử tri của Đảng Mặt trận Quốc gia lại chính là những người thường không đi bầu nhất. Do đó, tình trạng thiếu vắng cử tri ngày 23 tháng 4 tới đây có thể sẽ có hại cho Đảng Mặt trận Quốc gia. Dẫu sao thì các kết quả thăm dò dư luận cho đến hôm nay đều khẳng định là dù có vào được vòng trong, nếu gặp các đối thủ như ông Macron hay Fillon, bà Le Pen chắc chắn sẽ bị thua vì các cử tri bên tả cũng như bên hữu sẽ liên kết lại để bác bỏ một tổng thống cực hữu.